Cái đó là để phụ thêm, để cho cái tâm mình bớt dính mắc, để khi ngồi thiền nó dễ tĩnh lặng, dễ có kinh nghiệm định. Thành thử tất cả những cái phương thức mà Đức Phật dạy nó đều có ích lợi hết, và mình phải khéo léo để mình ứng dụng làm sao cho thích hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Đối với những vị rảnh rang có nhiều thì giờ thì chúng ta thực tập nó dễ. Về tập khí công hay là thể thao á, thì cũng phải đợi có thời tiết tốt, nắng ấm thì mình mới ra ngoài sân để tập thể thao hay tập khí công. Chứ nhiều khi cô thấy có nhiều người thức rất là sớm, tinh sương đã ra ngoài để tập rồi thì cái đó không có tốt. Là tại vì trời lạnh mình tập đổ mồ hôi ra thì không có tốt. Dưới khi chưa có nắng á, thì bên ngoài á, cây cối, nhất là những cái chỗ mà có nhiều cây trong rừng hay là trong công viên, thì cái khí carbonic ban đêm nó còn, nó chưa có tan. Mình thử phải đợi nắng lên, có mặt trời lên rồi thì mình mới đi ra để mình tập thể thao hay tập khí công ở ngoài trời. Đó là cô nhắc nhở cái nề nếp tu tập của mình. Phải làm sao mình giữ để nó có một cái thói quen, một cái thói quen tốt thì nó rất có ích cho sức khỏe của mình. Đều đều mỗi ngày như vậy á, thì nó có kết quả tốt hơn. Còn nếu như lâu lâu mình tập khí công một giờ, cái mình nghỉ 5-3 ngày thì không có tốt. Cũng như thiền cũng vậy, weekend cái mình mới ngồi, mình ngồi 2-3 tiếng để trừ hao. Còn những ngày khác mình không có tập thì như vậy nó cũng không có đúng nữa. Phải mỗi ngày cất giữ vô một chút, nó mới thành một cái thói quen tốt. Mặc dầu mình bận nhưng mà để ra 15 phút, để ra 15 phút ngồi thiền. Hoặc là sáng thức dậy á, mình chưa có vội vàng, mình ngồi bật dậy, mình thức dậy sớm một chút, mình nằm trên giường, mình tập chừng 5 thế khí công mà nằm, thế cột sống, hay là cái thế mà đau nhức cơ bắp. Mình tập 10 phút, 15 phút trên giường thì lúc đó khí huyết điều hòa rồi, mình mới từ từ mình ngồi dậy để mình tiếp tục mình đi rửa mặt rồi mình đi làm. Còn trước khi ngủ thì là mình nên ngồi thiền, nên ngồi thiền để rũ bỏ hết những cái điều lo nghĩ ở trong tâm thì sẽ có một cái giấc ngủ tốt. Mà ban đêm ngủ thì nên tắt hết đèn. Dù cho mình mất ngủ hay là mình không mất ngủ, tắt hết đèn nó vẫn tốt cho cái giấc ngủ của mình. Nó tĩnh lặng, nó bình yên hơn là mình để đèn. Nhất là những người mất ngủ, khó ngủ thì tắt hết đèn để mình nhìn bóng đen để mà ngủ cho tốt. Cái đó là cái kinh nghiệm trên cái con đường tu tập. Mình đừng có bao giờ nói rằng mình quá bận, mình không có thì giờ. Mình nhín ra 15 phút thì cũng đâu có gì là nhiều. Còn những cái giờ khác là mình để mình lo việc đời thì mình cũng phải để ra một chút xíu thời gian cho cái sức khỏe và cho cái tâm linh của mình. Đó là mình cất giữ từ chút từ chút. Còn trong khi mà mình tiếp xúc với trong sở làm ở ngoài đời thì mình áp dụng cái phương thức như thật thì cũng là thực hành thiền, phải không? Như thật, như quyển đó. Đó là cô nhắc nhở tại sao sáng hôm nay cô cho thực tập trở lại khí công để chỉnh đốn lại, để nhắc nhở lại cho quý vị nhớ tập cho đúng. Không nhất thiết mình phải tập hết tất cả các thế đó đâu. Mình tập những thế nào cần cho sức khỏe của mình. Nhưng mà cái thế căn bản là thế thở nội lực. Hồi sáng có thở nội lực không? Thở nội lực, người bệnh, người yếu gì cũng cần phải thở nội lực. Những người lớn tuổi, sức khỏe cũng suy yếu rồi, mặc dù mình không có bệnh, nhưng mà mình cũng cần phải thở nội lực. Nó tăng cường sức khỏe chung cho cơ thể, và nó tăng cường hệ thống miễn nhiễm chung. Thở nội lực có thể đứng, cũng có thể ngồi. Ngồi dưới sàn cũng được, ngồi trên ghế cũng được. Nó rất là dễ. Ngoài ra, những cái thế thông thường căn bản là thế thở thận, dầu mình khỏe nhưng mà mình cũng vẫn thở cái thế thở thận, cái thế là mạch dành tim, cái thế thuộc về tim và phổi, tức là những cái thế mà mình cử động tay đó, cái tay cử động nhiều á, tại vì có cái tâm kinh với cái phế kinh nó chạy dài, nó có ở hai cánh tay nữa, thành thử khi mình chưởng cứng hay mình cử động hai cánh tay là để cho tim và phổi tốt. Cái thế đánh đồng xa đó thì hai cái tay mình không có chưởng cứng, nhưng mà cái vấn đề, cái hiệu quả của nó là mình phải đánh mạnh ra đằng sau. Thế đó, nếu mà mình đánh hoài, nó cũng điều chỉnh được áp suất máu của mình. Khi mình tập, mình đâu có lo nghĩ gì đâu, không có suy nghĩ, không có buồn phiền gì hết. Thì mặc dù mình vẫn chuyển cơ bắp, nhưng mà nó vẫn tác động là điều chỉnh áp suất máu cao đó quý vị. Và cái thế đó, nếu khi mình nhúng vào đầu gối nữa, thì nó lại là điều chỉnh cái thấp khớp đầu gối. Thành ra người trẻ thì tập cho nó thon thon, người lớn tuổi thì tập để điều chỉnh áp suất máu, điều chỉnh tim mạch. Thành thử cái thế đó tốt lắm, lúc nào mình rảnh là mình có thể làm. Mình đi làm mà mình nghỉ được 5-10 phút, mình đứng chỗ nào khuất khuất á, mình cũng làm được. Làm càng nhiều càng tốt. Và ai muốn giảm cân thì cứ làm cái thế đó hoài là giảm cân thôi. Có người làm hàng ngàn cái, nghĩa là không có đếm nữa, chỉ tính bằng phút thôi. Làm 5 phút, 10 phút, 15 phút, làm hoài nó không có hại gì hết. Thành thử ra cái thế mà gọi là, người ta thì kêu là dịch cân kinh, nhưng mà dịch cân kinh nó hơi khác chút xíu. Cái này gọi là đánh động xa đi, đó là cái tiếng nôm na. Đó là cô nhắc nhở những cái ích lợi của khí công. Khi mà giảng nói về cái ích lợi khí công, nhiều khi chỉ nói thoáng qua thôi, thực sự nó tốt hơn nhiều cái mà cô trình bày về lý thuyết khí công. Tại vì khi mình vận chuyển khí huyết tác động hết những cái kinh mạch nữa, rồi nó sẽ tiết ra rất nhiều cái chất sinh hóa học khác nữa, chứ không phải là chỉ có mấy cái chất là bạch huyết bào thôi đâu. Nó còn có coenzyme Q10, rồi nó có nhiều cái chất nữa, chromium gì đó, còn mấy chất nữa mà cô không có nhớ hết. Nó ở trong cơ bắp của mình á. Thành thử rất là tốt, rất là hay về khí công. Và quý vị cũng biết là mình tập khí công mà theo một cái quán tính như vậy, thì tới chừng 1-2 tháng sau là mình có kinh nghiệm ly tâm máu. Tức là máu nó tự động ly tâm. Tại vì khi mình hít vô, mình nén, rồi mình thở ra là mình chủ động cho nó ly tâm. Mình chủ động chừng 1-2 tháng là nó tự động, nó thành cái thói quen rồi. Thì tới cái giờ đó là nó ly tâm máu thôi. Thì lúc đó là mình hưởng cái kết quả của ly tâm máu á. Tức là mình sẽ có cái hệ thống miễn nhiễm, hay là có máu tốt, nó đưa ra tới tận ngoài da để nó nuôi da, nó trị những cái bệnh gì ngoài da của mình. Đồng thời trong khi ly tâm máu, cái bạch huyết bào nó trở thành kháng thể nữa. Và trong khi ly tâm máu, nó có nhiều cái hay nữa là nó làm cho vỡ ra những cái chất đóng ở trong máu. Những cái chất đó khi mà nó đóng lại thành những cái cục nghẽn máu á, thì là mình dễ bị stroke lắm. Stroke ở trái tim hay stroke ở trên não. Thành thử tập khí công nó ngăn ngừa được rất nhiều cái chứng bệnh cho mình, không có sợ bị stroke. Thành thử cô nhắc quý vị, bây giờ mình gạo cội rồi, mình phải có sức khỏe. Tới đây rồi không có được bệnh nữa thì phải tập khí công thôi. Vừa thiền nó điều chỉnh một số bệnh, vừa khí công nó điều chỉnh một số bệnh khác. Thiền thì nó chữa bệnh gọi là tâm thể, tức là do tâm rối loạn gây ra, hay là tâm lý là stress, thì cái đó là thiền. Nó quan trọng tại vì nó điều chỉnh tâm. Tâm mình tĩnh lặng thì mình điều chỉnh những cái bệnh tâm thể. Còn những cái bệnh khác thuộc về xương, về khớp, về đau nhức, về cơ bắp thì phải lấy khí công. Còn thiền á, khi mình vô được định sâu, nó mới có những cái bioaction, nó mới điều chỉnh những cái chứng bệnh cho mình thêm. Những cái trục trặc gì về cơ bắp hay là về thần kinh thì thiền mà trong định nó mới điều chỉnh được nhiều. Tới cái kết quả cuối cùng thì thiền nó vẫn hơn khí công, nhưng mà với điều kiện là phải vô định sâu thì nó mới có thể tẩy rửa được tới những cái lậu hoặc tập khí tùy miên của mình. Tại vì thiền nó tác dụng trên mặt tâm, trên mặt thân và trên mặt trí tuệ, thì nó mới điều chỉnh được tất cả những cái lậu hoặc tập khí kiết sử tùy miên. Trong khi đó khí công nó đâu có chữa được cái lậu hoặc, cái tùy miên đâu chữa được đâu. Về tâm nó cũng bó tay, khí công nó chỉ chữa trị về khí huyết, về cơ bắp, gân cốt, kinh mạch, đó là về khí công. Thành thử hai cái môn này nó hỗ tương với nhau, mình phải sử dụng nó cân bằng với nhau, nó hài hòa thì sức khỏe của mình nó mới hài hòa. Bây giờ cô đi vào cái công việc chính ngày hôm nay. Những cái chủ đề lớn mình đã nghe, đã hiểu một cách khái quát tất cả rồi. Hôm nay là cô bắt đầu, cô sẽ tổng kết. Sáng nay tổng kết, chiều nay tổng kết, sáng mai tổng kết. Thầy đặt tên cho cô là chuyên viên đúc kết. Cô sẽ đúc kết từ từ những cái gì mình đã học, đã thực hành. Sáng hôm nay cô đúc kết lại cái con đường bắt đầu đi vào con đường tâm linh, tức là cô sẽ đúc kết căn bản và trung cấp 1. Rồi sau đó cô sẽ đúc kết tới trung cấp 2. Và cuối cùng cô sẽ đúc kết tới trung cấp 3. Tức là những cái chủ đề lần lần sẽ đi từ dễ cho tới khó hơn, để quý vị nhận ra cái tính nhất quán trong cái con đường hướng dẫn tu tập thiền tánh không. Nhất quán từ lớp căn bản cho tới bước cuối cùng, chỉ đi có một đường mà thôi. Thì trong suốt cái đoạn đường tu tập của mình là mình phải nhận ra cho rõ những cái sắc thái biết của mình. Trong mỗi con người bình thường như chúng ta, luôn luôn mình có cái biết. Nhưng mà những cái biết này nó mang nhiều sắc thái khác nhau. Ở trong lớp căn bản, mình đã tạo phân chia ra là ba sắc thái biết. Đó là cái biết của ý căn, cái biết của ý thức và cái biết của tánh giác. Tuy nhiên, ở trong cái tâm thế gian còn có một cái sắc thái nữa là cái biết của trí năng. Thành thử, khi mà đối chiếu với khoa học, thì ở vùng tiền trán nó có ba cái sắc thái biết. Ý thức mà trong kinh chỉ gọi là một từ thức thôi. Tiền trán bên trái là ý căn, mà trong kinh chỉ dùng có một từ ý. Và cũng trong cái vùng tiền trán bên trái có trí năng. Trí năng là cái từ của chúng ta dùng. Ngày xưa Đức Phật chỉ dùng có từ tâm. Cả ý, cả thức và cả cái tâm này cũng gọi chung một từ là tâm. Đó là cái thuật ngữ trong đạo Phật. Cái tâm này tức là cái từ Sita. Trong lớp căn bản cô đã có chua tiếng Bali Sanskrit rồi. Cô nghĩ chắc bữa nay không có ghi lại. Nhớ không? Cái chức năng của thức là phân biệt. Cho nên đây là tâm nhị nguyên. Đó là cái thuật ngữ ở trong kinh. Nhị nguyên là có hai bên hay là hai cực đoan. Đối đãi với nhau cũng gọi là tâm đối đãi. Ai có đọc trong kinh Duy Ma Cật có một cái phẩm là phẩm bất nhị. Bất nhị ở trong danh từ của Phật giáo có cái từ bất nhị. Làm sao để đi vào cái cửa bất nhị? Bất nhị là không hai, nhị là hai, không hai, cửa không hai. Khi nói nhị nguyên là nói tới thức, mà khi nói tới một cái thức thôi là mình cũng hiểu là muốn nói hết cả cái tâm phàm phu.
Nó đi vào cái cửa bất nhị là đi vào cái cửa không có sử dụng ý thức. Đó là ở đây, tức là qua bên cái tánh giác cái bên đây thì không có ý thức. Đây gọi là cái cửa bất nhị á, hay là cái pháp môn bất nhị, tức là làm sao đi vào cái chỗ không có còn hai bên, không có còn thức. Thức này dính mắc với đối tượng trong hiện tại cho nên còn gọi là tâm hiện tại. Còn ý căn, cái chức năng là suy nghĩ. Cái ý này nó cũng rất quan trọng. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú mới nói ý là chủ, ý tạo. Nhưng mà cũng ở trong kinh lại nói thức này chính là tâm vương. Tâm vương tức là cái tâm chủ. Từ đó sinh ra đủ thứ tâm khác. Những cái thứ tâm khác phụ thuộc gọi là tâm sở. Còn nó là tâm vương. So sánh nó như ông vua. Còn những cái sắc thái tâm khác là nó phụ thuộc vào cái ông vua này, gọi là tâm sở. Thí dụ như buồn, vui, giận, ghét là tại cái thức. Thức phân biệt, nó là ông vua dẫn đầu. Còn đoàn tùy tùng là những cái sắc thái tâm khác nhau. Cho nên gọi thức là tâm vương. Tức là cái thức này nó quan trọng, nên so sánh nó như ông vua. Trong khi đó cũng trong kinh thì lại nói ý là chủ, ý tạo. Tạo ra cái gì? Tạo ra đủ thứ nghiệp. Ý là lợi thân. Cho nên cái ý nó cũng quan trọng nữa. Còn khi trong kinh nói mà tâm vẽ vời cảnh thế gian là ý nói ra cái trí năng, là cái chức năng suy luận vẽ vời. Đây là cái tâm thế gian, hay còn nói là cái tâm phàm phu. Hay mình nói bình dân đó là cái tâm đời. Mà thiền tâm và phát triển thì gọi đó là vọng tâm. Mình biết nó là vọng, là hư giả, là tại vì nó thay đổi luôn luôn, phải không? Thay đổi luôn luôn tùy theo đối tượng. Đối tượng trong hiện tại là thức dính mắt. Đối tượng trong quá khứ là ý dính mắt. Tại vì ý là bơi lại những cái điều đã xảy ra trong quá khứ để mà suy nghĩ tính toán. Còn trí năng thì hướng tới tương lai và dính mắt trong những điều tưởng tượng vẽ ra trong tương lai. Cho nên đó là tâm tương lai, là trí năng. Xét chung lại, ba cái biết này nó nằm trong cái vọng tâm, tức là nó thay đổi luôn luôn và nó đưa tới đau khổ mà thôi, là vì nó tạo nghiệp đó. Đây mình xét nó là cái gì? Cái biết có lời, tức là có lời nói thầm ở trong não. Khi thành lập cái biết này, mình xét nó là cái biết có lời. Và trong suốt cuộc đời của mình đã phát triển cái biết này từ khi còn bé, chừng 8-9 tháng hay là 1 tuổi, cha mẹ đã dạy rồi, phải phân biệt đây là cha mẹ, đây là anh, đây là em. Rồi khi đi học, vào trường thì cũng học, đây là cái bảng, đây là cái viết, đây là màu đỏ, đây là màu xanh, vân vân. Đó là dùng ý thức. Rồi mình phải ghi nhớ để mà học, thì đó là sử dụng ý căn. Cho nên mình khai triển cái biết có lời từ mấy mươi năm nay rồi. Đó là không nói cái quán tính từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cho tới ngày nay. Mà cái biết này nó có khách quan hay không? Tại sao nó không khách quan? Là vì bên dưới nó, đúng rồi, nó có cái ngã, cái ta hay là cái ngã. Mà cái ngã này nó là có lậu hoặc đó. Lậu hoặc là cái từ dùng trong kinh Nguyên Thủy. Tập khí là cái từ dùng trong thiền tông và phát triển, là tập khí. Thì mình viết là lậu hoặc hay tập khí là tại vì nó là những cái điều đam mê, ưa thích của mình từ bao nhiêu đời đem tới đời này. Ngoài ra nó còn có kiết sử, là những cái sự trói buộc tâm mình, là những cái nề nếp, những cái truyền thống trong cái môi trường sống của mình nó quân tập nên. Thì kiết sử này cũng có tham, có sân hận, có si mê, có tà kiến, có những cái nghi thức, nghi lễ mê tín ở trong tôn giáo mà thuật ngữ gọi là giới cấm thủ, nó nằm trong kiết sử. Mình chấp ngã cũng nằm trong kiết sử. Và tùy miên. Tùy miên là những cái điều nó ngủ ngầm ở trong tâm của mình mà mình không có hay biết. Nhưng mà nó luôn luôn nó tác động cái tâm mình để thành ra là vọng tâm. Những cái điều này nó khiến cho mình có thành kiến à, hay là có định kiến, hay là thiên kiến. Thiên kiến là cái thấy thiên lệch. Từ đó nó làm cái nền để cho cái biết này nó trở nên méo mó, điên đảo. Ví dụ như cái chân lý là không có cái gì thường hằng bất biến, mà mình nói rằng có cái ngã thường hằng, mình nói sự vật trên thế gian thường hằng, cho nên đó là cái thấy điên đảo. Từ đây chúng ta mới bắt đầu tìm cái con đường để thoát ra khỏi cái đau khổ ở trong cuộc đời, tại vì từ đây là mình tạo ra nghiệp. Trong cái lớp căn bản mình đã học tới cái sắc thái biết của tánh giác, qua thấy, qua nghe và qua xúc chạm. Đây là mình xếp cái biết không không lời. Và khi nó không có lời á, tất cả cái mớ của vọng tâm này không có khởi lên được. Thành kiến, định kiến hay thiên kiến, lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tùy miên, ở đâu nằm yên ở đó, không có khởi lên, là tại vì không có lời nói thật. Như vậy mình biết tất cả cái mớ thuộc về vọng tâm này khởi lên qua lời nói thầm ở trong não. Do đó cái biết này khách quan, thành thử mình xếp ở đây là tâm của Bậc Thánh. Khi Đức Phật nói đệ tử bắt đầu bước vào dòng thánh, đó là khi nhận ra được cái biết khách quan và phát triển. Hay là thiền tâm gọi đây là chân tâm. Và có một cái tên nữa là tánh giác. Đối với thiền tâm, tánh giác nó chỉ bao gồm có ba tánh thôi, là tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Cho nên các vị tổ đã khai triển ba tánh này để hướng dẫn cho đệ tử ngộ được một trong ba tánh. Đây là cái con đường đi của mình. Từ ở bên cái tâm phàm phu, mình đi qua bên cái tâm bậc thánh. Đây là cái con đường của lớp căn bản. Và mình đã phân biệt cái biết có lời và cái biết không lời để mà thực hành. Con đường đi này mình sử dụng pháp của Phật. Mình đã học bốn cái phương thức là quán, chỉ, định, huệ đó. Về thiền quán thì mình học chỉ có ba cái đặc tính thôi, vô thường, khổ, vô ngã. Để làm gì? Để cho mình hiểu tất cả những cái gì ở trong cuộc đời đều thay đổi luôn luôn, để mình bớt dính mắc. Bớt dính mắc thì mình mới thực hành được để đi vào cái chỗ biết không lời. Bổ túc cho quán mình có phương tiện của chỉ, đó là Samatha. Mình thực tập những cái chiêu thức đầu tiên, nghe tiếng chuông, thư giãn lưỡi đó, hay là thiền hành, là để từ từ mình đi từ cái chỗ trí năng tỉnh ngộ này, mình giảm bớt cái lời nói thầm ở trong não để kinh nghiệm một trong ba tánh. Đó là các phương thức của Samatha để cho tâm đạt được cái sự dừng lại và yên lặng. Rồi khi mình tọa thiền thì mình thực hành những cái phương thức của định, đó là Samadhi. Phương thức của định là mình làm hai cách, một cách là thở, một cách là không nói. Nhưng mà phương thức định bước đầu của mình vẫn dùng cái biết có lời. Cái biết có lời này không phải là những cái lời diễn tả những cái thành kiến, định kiến hay là những cái lậu hoặc tùy miên của mình, mà cái biết có lời này chỉ nói có một cái lời duy nhất là mình biết mình đang làm gì. Thí dụ pháp thở, tôi biết tôi đang hít vào, tôi biết tôi đang thở ra. Cho nên đây vẫn là trí năng tỉnh ngộ. Và trong khi mình thực hành cái biết có lời đó, thức không có hiện hữu, ý cũng không có hiện hữu, và trí năng là trí năng tỉnh ngộ. Mặc dầu mình còn dùng lời, nhưng lời này khách quan, chứ nó không có méo mó, không có chủ quan như ở trong cái tâm phàm phu. Thành thử, khi mình thực hành cái bước thứ nhất là cái biết có lời, thì mình vẫn kinh nghiệm được chút chút cái biết không lời, tĩnh lặng của tánh giác. Cho nên cái bước đầu tiên mình thực hành cái định có tầm không tứ là cái định đầu tiên chuyển tiếp để cho tâm mình bớt lăng xăng dính mắt. Rồi qua tới bước thứ hai, mình đã thực hành tới cái bước là thầm nhận biết thôi, thầm nhận biết thở, thì lúc đó là mình hoàn toàn mình đi vào tác động cái tánh xúc chạm qua pháp thở. Về huệ ở lớp căn bản, mình thực hành không dán nhãn đối tượng. Không dán nhãn đối tượng thì cái thấy của mình khách quan, mặc dầu mình có thể có lời. Có nghĩa là mình đóng cửa những cái thành kiến, định kiến, thiên kiến, những cái lậu hoặc, tức là đam mê, ghiền nghiện của mình nó cũng không có khởi lên trong cái thấy khách quan, không dán nhãn đối tượng. Thì cái mức đó mình cũng có tuệ trí, và trong bước đầu có thể vẫn dùng lời, nhưng trong cái bước thứ hai của không dán nhãn đối tượng, mình cũng đi vào cái biết không lời. Mình tiếp xúc với đối tượng, mình chỉ thầm nhận biết thôi, không dán nhãn thêm, hay là không chụp mũ thêm, thì cái thấy biết đó cũng là cái thấy biết không lời của tánh giác. Tức là khi hoàn toàn không lời là mình gặp định. Khi nói tới cái tánh giác, mình biết đây là cái nền tảng của định. Cái tánh giác này gọi cái tên là định căn. Định tức là samadhi. Căn là chữ indriya. Hai cái chữ y gặp nhau cho nên nó mất đi một chữ y và nó trở thành là dấu quyền. Samadindriya là định căn. Đây là cái năng lực của định, hay là cái nơi xuất phát của định, đó là cái tánh giác. Là vì hôm trước khi mình học về thiền định, mình đã định nghĩa rồi, định là biết không lời. Cho nên cái tánh giác là cái năng lực định, là cái nền tảng của định, nó phải đặt trên tánh giác. Thì đó là cái định của Phật giáo. Còn cái định của yoga là nó đặt trên cái nền tảng của ý thức, tập trung tư tưởng để không có vọng tưởng. Còn định của Phật đó là đặt trên nền tảng của tánh giác. Do nó đặt trên nền tảng tánh giác thì từ đây nó bị tác động, thì cái tánh giác nó mới bật ra được cái trí tuệ tâm linh. Ở đây khi mình kinh nghiệm không lời rồi, nghĩa là chỗ này là định không tầm không tứ nè, là cái từng định nền tảng ở trong Phật Pháp. Để từ cái định không tầm không tứ mình mới đi lên tới những cái định có chủ đề. Thành thử tới đây mình biết rằng định không tầm không tứ là cái khung của định, để từ đó mình thêm vào những cái chủ đề khi mình lên tới các lớp bát nhã. Khi bước tới chỗ không tầm không tứ thì mình sẽ kinh nghiệm vô ngã. Tại vì sao? Tại vì cái ngã thực sự nó chỉ là một cái khái niệm ở trong tâm thôi, một cái nhận thức của mình về mình. Bây giờ hoàn toàn không có khởi lên niệm gì, thì cái khái niệm ngã không thể có mặt. Cho nên tới đây mình bắt đầu kinh nghiệm vô ngã trong mức độ tương đối. Tới đây, những cái lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tùy miên không có thể khởi lên nếu mình vững chắc, không tầm, không tứ. Và trong cái tiến trình định của mình kéo dài thì nó sẽ tẩy rửa được lần lần lậu hoặc hay tập khí, kiết sử và tùy miên qua những cái tác động về sinh học. Ví dụ như mình nghiền thuốc thì mình hút thuốc nhiều quá không bỏ được, là tại vì cái chất nicotine nó đóng ở trong màng tế bào của mình. Bây giờ nếu mà mình đạt được cái định không tầm công tứ, có những cái tác động sinh học, những cái chất sinh hóa học tiết ra, nó sẽ tẩy rửa những cái gì ghiền nghiện nó đóng ở trên màng của tế bào não, thì từ đó mình sẽ không có còn ghiền nghiện nữa. Đó là kết quả của tác động sinh học. Hơn nữa, cái lậu hoặc, cái sự tùy miên, nó cũng được chuyển đổi lần lần qua những cái phương thức thực hành của quán và của huệ, tức là bằng trí tuệ mình thông hiểu và mình lần lần bớt đi những cái đam mê ghiền nghiện này bằng trí tuệ. Như vậy khi bắt đầu ở kinh nghiệm định thì mình sẽ thấy có hai con đường để đào thải lậu hoặc tập khí kiết sử tùy miên. Một con đường của định và một con đường của huệ. Tới đây tạm coi như còn lậu hoặc mà vi tế thôi, tức là nó trong cái mức tương đối. Vi tế có nghĩa là nó còn có những cái đam mê gì đó mà nó không có nguy hiểm, nó không có quan trọng, gọi là vi tế lậu hoặc. Cái tiến trình tu tập của mình nó là một cái tiến trình, nó xuôi chảy như một cái dòng sông, không có thể nào ngăn ra từng khúc để mà nói đây là tâm phàm phu, đây là tâm bậc thánh. Trên bảng cô tạm ghi phân chia như vậy, tạm thôi, một cách tương đối, chứ đây là một cái dòng biết hay là cái dòng nhận thức của mình. Khi vậy khi khác nó thay đổi luôn luôn. Thí dụ như mình thực hành hồi sáng thì mình thực hành, mình kinh nghiệm cái biết không lời, cái tâm thanh thản an vui. Chiều mình về nhà cái mình thấy gì đó cái mình bực bội là mình trở về đây rồi, hiểu không? Rồi cái mình bực bội quá mình chịu không nổi, mình vô mình thư giãn, mình ngồi thiền, cái thì mình thanh thản lại, hiểu chưa? À, rồi sáng mai vô sở gặp ông boss sao đó cái trở lại bên đây. Nó cứ đi qua đi lại hoài. Thì đây là cái dòng tâm của mình, dòng tâm thành thử. Đây là tạm phân chia thôi. Khi như thế này, khi như thế khác, thay đổi luôn luôn. Mà cái vấn đề của mình là mình phải biết rõ lúc nào mình như thế nào. Lúc nào mình an vui thanh thản, mình có kinh nghiệm, cái biết không lời mình phải biết, mình phải nhận ra. Ví dụ như cô cho quý vị ngồi 15 phút thì cô sau đó cô hỏi hồi nãy như thế nào, thì mình phải nhận ra hồi nãy mình như thế nào. Mình có phóng đi chợ, mình có phóng đi chơi thì mình cũng phải biết để mình kéo về, còn mình không biết là mình đi luôn. Mình có kinh nghiệm tâm thiệt là tĩnh lặng, hoặc là mình kinh nghiệm mà sao thấy trong đầu nó nhẹ hỏng, thênh thang, cái đó là những cái mình nhận biết đó. Những cái đó là kinh nghiệm của mình. Mà ở trong thiền có cái từ gọi là nội chứng đó. Chứng chỉ là experience thôi. Tự mình nhận biết rõ ràng vậy đó. Cái còn nội chứng hay là tự chứng.
Thì trên cái con đường thực hành, mình phải có những cái tự chứng nghiệm như vậy mới được. Còn mình không biết mình như thế nào thì chưa được. Không được. Mình khởi cái tâm mình nghĩ bậy cái gì, cái mình phải biết liền thì mình mới kéo ra đây được. Mà khi nào mình cảm thấy, à thí dụ mình thực hành mình thấy sao, tự nhiên nghe cảm nhận có cái vị ngọt trong cổ, những cái vi tế như vậy mình phải nhận ra. Đó là mình có cái biết. Cái biết này nó sắc bén lắm. Nó sắc béo. Cái gì xảy ra một chút xíu ở trong đầu mình cũng biết. Cái chỗ nào nó ngứa ngứa nhột nhột, cái chỗ nào nó giật giật. Ví dụ mình vừa tắt niệm cái nó nghe rần rần một cái, mình phải nhận ra thì mới được. Đó là những cái kinh nghiệm của riêng mình. Còn mình tu tập mà lờ mờ, cứ cái gì cũng phớt lờ qua hết, không nhận biết thì khó mà tiến bộ lắm. Do đó cái hình vẽ sinh bản chỉ tương đối thôi. Khi tâm mình như thế này, khi tâm mình như thế khác. Khi mình đạt được cái còn di tế là hoặc tập khí cũng là một cái tiến trình nữa. Từ cái bên tâm phàm phu mà qua tới cái tâm bậc thánh này, nó có nhiều cam go thử thách lắm. Khi thì mình đi vào đây, khi mình trở lại đây, khi mình vào đây, khi mình trở lại đây. Đạt được vô ngã cũng qua một cái tiếng Phật. Đây là cô nhắc lại khái quát thôi. Chương trình học của mình ở lớp căn bản. Còn lên lớp trung cấp 1 Bát Nhã. Bây giờ cô lên lớp trung cấp 1 Bát Nhã đây. Lớp trung cấp 1 Bát Nhã lên tới nhận thức rồi. Trong cái tâm ba thời này cũng có nhận thức. Mà đây là nhận thức có lời. Nó thuộc về tâm phàm phu. Còn qua tâm bậc thánh, tới đây là kinh nghiệm cái nhận thức không lời. Nhận thức không lời này còn sử dụng giác quan, cho nên nó tạo ra là phản xạ giác quan. Dùng suy nghĩ có nhận thức qua suy nghĩ, dùng phân biệt có nhận thức qua phân biệt, cái dùng suy luận có nhận thức qua suy luận. Ngoài ra trong cái tâm phàm phu, nó còn có cái nhận thức bản năng nữa. Có cái bản năng nè. Mặc dầu cái bản năng này nó không nằm ở trong vùng tiền sáng, nó nằm ở bên trong giữa não, trong cái hệ thống viền não á, nó nằm sâu bên dưới của cái thùy thái dương. Cái vùng đó gọi là vùng bản năng. Insula thì có nhận thức qua bản năng, được xếp chung là nhận thức của tâm thần phu. Và tại vì bên dưới nó có đầy đủ lậu hoặc kiến sử tùy niên ở trong cái bản năng. Thực ra cái bản năng này nó có cái năng lực mạnh hơn là ý thức, ý căn và trí năng. Tại vì sao? Nó đã là một cái thói quen quân tập từ bao nhiêu đời cho tới đời này trở thành bản năng. Có nghĩa là nó hành động một cách tự động, không thông qua suy nghĩ, không có kịp suy nghĩ, phân biệt, đắn đo, tính toán gì hết mà nó hành động theo bản năng. Thành thử nó có một cái sức mạnh riêng. Nó cứ nó bung lên. Khi mình hơ hỏng, khi mình không để ý là cái bản năng nó bung lên thôi. Tuy rằng nó không có lời, nó không suy nghĩ, nó không phân biệt, nhưng mà nó không phải là cái nhận thức của tánh giác. Nhận thức của tánh giác cũng không suy nghĩ, không phân biệt, không suy luận. Nhưng mà bên dưới của nhận thức của tánh giác là trí tuệ. Còn bên dưới của bản năng này không phải là trí tuệ. Bên dưới của bản năng này là những cái lậu hoặc tập khí tùy miên lâu đời. Nó kết tụ lại thành cái bản năng của mình. Thành ra mình hành xử mà không kịp suy nghĩ. Cho nên bản năng này nó nghiêng về xấu. Trong cái lớp trung cấp 1, chủ đề quan trọng là nhận thức. Từ cái biết đi đến cái nhận thức, đó là cái con đường của sự hiểu biết và thực hành, có kinh nghiệm và ghi lại trong ký ức, nó mới thành lập nên nhận thức. Thì làm sao mà đạt được tới cái nhận thức không lời? Đó là phải qua một cái tiến trình. Cái biết của tánh giác nó có một cái tiến trình từ thấp tới cao. Thấp nhất là cái biết không lời, và cái cao nhất là cái nhận thức không lời. Làm sao để đạt được nhận thức không lời? Thì thầy tạm phân chia ra thêm hai cái bước chuyển tiếp ở chính giữa để mình dụng công. Khi cái biết không lời nó vững chắc, nó trở thành một cái dòng biết vững chắc, thầy tạm đặt tên là thầm nhận biết. Và khi cái biết này nó rõ ràng, nó sắc bén hơn nữa, thì thầy tạm đặt tên là tỉnh thức biết. Để cuối cùng đi tới nhận thức biết không lời. Cả bốn bước này đều không lời. Đó là cái tiến trình thực hành của mình từ thấp tới cao. Trong cái chương trình của lớp trung cấp 1, cái chủ đề thực hành vẫn là không nói, thuộc về định. Và huệ thì là chủ đề gì? Lớp trung cấp 1, như thật. Như thật. Pháp như thật là cái pháp dụng công. Quan trọng, như chúng ta đã biết, trong bốn hoài nghi, thấy, nghe, xúc chạm, nhận biết như thật thôi. Thì cái kết quả là sao? Mình có còn khởi lên thành kiến, định kiến, mình có chụp mũ không? Có lậu hoặc tập khí khởi lên không?
Không.
Như vậy, trong bước đầu mình sử dụng như thật, thì dẹp hết cái tâm ba thời, đóng cửa hết lậu hoặc tập khí kiết sử tùy men. Cái thấy của mình sẽ là khách quan, vì nó không có còn thành kiến, định kiến hay là thiên kiến nữa. Như vậy, qua cái sự thực hành pháp như thật, mình đạt được liền là cái tâm bậc thánh, tức là cái tâm khách quan. Khách quan tức là nó hoàn toàn tĩnh lặng. Mà khi mình khách quan có nghĩa là mình nhận biết cái gì? Ví dụ như mình nhìn cái cây viết, nếu mình không khách quan thì mình sẽ nói gì? Cái viết này xấu quá, cũ quá hay là gì gì đó, mình phê bình, méo mó rồi. Còn khách quan thì sao?
Biết như vậy.
Ừ, là mình nhìn, mình thấy sao?
Như vậy.
Nó như thế nào? Thấy y vậy thôi. Kêu bằng như thật. Nó như thế nào? Thấy y vậy thôi. Thì tâm mình dừng hết. Mình không sử dụng ý thức, ý căn và trí năng. Bằng con mắt nhìn, thấy cây viết là cây viết, thì dừng lại liền tâm ba thời. Dễ không? Dễ quá mà. Đóng cửa liền tâm ba thời. Thì cái vấn đề của người tu của mình là bao nhiêu pháp môn chỉ để đóng cửa tâm ba thời thôi, và khai mở cái trí tuệ tâm linh của mình. Phải đóng cái cửa kia thì mới mở ra cánh cửa này. Pháp như thật, đóng liền cánh cửa của tâm ba thời. Mà tâm ba thời là cái tâm gì? Đưa tới luân hồi sinh tử. Như vậy, bằng cái phương pháp như thật rất là đơn giản. Giác quan tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, nó như thế nào? Nhận biết y vậy thôi. Đơn giản quá, cô thấy không có gì đơn giản hơn nữa. Khi mình nhìn một cái mà mình phải nói nó ở đâu, nó làm gì, chủ nó là ai, tại sao người ta đặt nó ra đó, tại sao người ta chảo nó màu xanh, gì gì vậy, đủ thứ vậy, nó mới khó. Nó mới khó khăn cho mình. Mình phải suy nghĩ, mình phải tưởng tượng ra, mình phải phân biệt so sánh nó tốt xấu, nó mắc hay nó rẻ, mới là khó. Còn lấy con mắt nhìn nó ra làm sao biết y hệt vậy, cô thấy sao nó dễ quá.
Nhưng mà cái kia nó nhảy ra nhỏ hơn.
Thành ra những người nào mà cái trí năng sắc bén quá đó thì mệt. Người ta nói một câu cái mình nghĩ ra mình hiểu tới 10 nghĩa đó là mệt thôi à. Ví dụ như người ta nói cô đẹp quá, cái về nhà suy nghĩ hoài không biết cái ý đó là gì đó nha. Suy nghĩ đủ thứ, cái mình tự cho mình thông minh.
Cô có phải là sợ suy chướng?
Đúng rồi, sợ suy chướng nó đưa thành phiền não chướng luôn. Quá sắc bén, thành ra khổ thôi. Suy nghĩ, suy luận tới những cái không có thiệt, tưởng tượng ra đủ thứ hết cho nên khổ. Có khi là vui, vui quá. Ta mới nói một câu vậy cái vui hoài, vui 10 năm sau còn vui. Thì cái đó là gì? Là vô minh. Cái màn cái đó là mình sống ở trong cái màn nguyễn đó, hiểu chưa? Phải biết nè, ngôn ngữ á nó ghê gớm lắm. Ngôn ngữ thường thường nó tạo ra ảo giác, gọi là ảo giác ngôn ngữ. Người ta nói một câu vậy mà tưởng tượng đủ thứ, hoa thơm cỏ đẹp rồi lâu đài trên trần gian gì nữa. Đó là ảo giác, hiểu chưa? Là mình sống ở trong quyển trong mộng mà mình không hay. Nhiều khi mình thích mình hưởng thú ở trong cái đó nữa, rồi mình gợi lại trong quá khứ để mình vui. Đó toàn là ở trong mộng mà còn muốn nằm mộng ở trong mộng nữa đó. Giờ Đức Phật đưa ra cái pháp như thật để dẹp ra hết, dạch ra hết cái bức màn quyển ảo giác ngôn ngữ, ảo giác lời nói, đó, nó tạo cho mình những cái ảo giác đó là thiệt, mình nói thiệt. Thành thử khi mà áp dụng được như thật, mình đạt được liền cái thấy khách quan. Cái thấy khách quan là nó như thế nào, nhận biết y vậy thôi, thì tâm mình nó bình thản liền. Khi mình nói tới cái nhận thức, có nghĩa là bây giờ mình đã ở trong cái chỗ nhận thức này rồi, nhưng mà còn sử dụng giác quan, cho nên còn sử dụng qua đây để nhìn ngắm hiện tượng thế gian, qua đây để nghe, và qua đây để xúc chạm. Đó là cô diễn tả cái nhận thức không lời mà dùng giác quan và áp dụng như thật. Bây giờ tiếp xúc với mọi môi trường trong thế gian, mình vẫn giữ được cái tâm tĩnh lặng. Đó cũng tạm gọi là tám gió thổi không động rồi đó. Tới đây ngang bằng với cái bước là chánh niệm tỉnh giác, tức là cái từ Sati Sambayana. Sati Sambayana, Sati là cái biết, Hòa Thượng Minh Châu dịch là từ chánh niệm, chứ thực ra đó chỉ là cái biết thôi, biết rõ ràng và đầy đủ mà không dính mắc, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Làm sao để đạt được chánh niệm tỉnh giác? Tức là phải đóng cửa cái vùng tâm phàm phu, đóng cửa cái vùng vọng tâm, thì mới có thể là nhận thức được qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm một cách khách quan. Như vậy muốn đi đến cái chỗ chánh niệm tỉnh giác có nhiều con đường để đi. Mình có thể đi bằng con đường của thiền định. Đức Phật thì đi bằng pháp thở. Đây là tình định thứ ba của Đức Phật. Sau khi đạt được định không tầm không tứ rồi, Ngài mới tiến lên được cái chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là gì? Đóng cửa hết cái vùng biết có lời, hay là cái vùng nhận thức có lời, thì cái vùng nhận thức không lời qua giác quan nó mới bật ra, để từ đó mới đạt được cái biết rõ ràng đầy đủ mà không dính mắc với bất cứ cái gì. Đó là Đức Phật đi bằng pháp thở. Mình có thêm một con đường nữa là không nói. Không nói mà khi mình thầm nhận biết không nói, có nghĩa là cái trạng thái không nói của mình nó đã vững chắc rồi, là mình đã đóng cửa cái vùng tiền trán rồi, thì bây giờ ba tánh thấy nghe xúc chạm nó mới bật ra. Mấy ngày nay cô hướng dẫn quý vị thực hành là khi tọa thiền mà mở mắt để nhìn, coi như là mình thấy mà mình cũng không có dính mắt, để thực tập chút chút cái chỗ chánh niệm tỉnh giác qua cái kỹ thuật không nói. Bây giờ mình tác cái ý không nói để mình đóng cửa cái vùng có lời, rồi mình chìm sâu ở trong cái trạng thái không nói của tâm mình, tức là hoàn toàn không tầm không tứ, và mở mắt nhìn, thì mình sẽ nhận ra cái khách quan tánh của hiện tượng thế gian. Tức là đi tới đó là mình sẽ nhận ra cái chân như của hiện tượng thế gian. Đó là đúc kết lại cái lớp trung cấp 1. Tuy nhiên còn một điểm nữa cũng rất quan trọng trong lớp trung cấp 1 Bát Nhã, đó là cái chủ đề chân lý quy ước và chân lý tối hậu. Mình biết chân lý tối hậu là cái gì? Là thực tại, mà là cái gì? Đặt tên cho nó cái gì?
Nó chân như.
Đúng rồi, cái chân như là cái chân như. Tạm gọi nó ở đây là cái tâm như nè. Trong tâm như có lời hay không?
Không
lời. Thì mình biết trong tâm như mới nhận ra được cái chân như của hiện tượng thế gian, phải không? Trong tâm như cũng tự nhận biết cái trạng thái chân như của tâm của mình, phải không? Như hôm qua cô giảng thì mình biết rằng cái tâm của mình thực sự lúc ban sơ nó là cái tâm nào?
Là
đúng rồi, nó là cái tâm như hay là tâm chân như. Lúc ban sơ nó là cái tâm như, cho nên các vị tổ mới nói tâm tánh bản tịnh, tức là cái tánh của tâm, nguồn gốc nó là yên lặng, thì đó là nói tâm như. Mà nhiễm ô là gì? Khắc trần, khắc trần nhiễm ô. Tâm tính bản tịnh, khắc trần nhiễm ô, có nghĩa là tâm của con người nguồn gốc là yên lặng trong sạch, nhưng nó nhiễm ô là vì trần là bụi đó, là vì cuộc đời, cho nên nó bị nhiễm ô. Cái tâm như hay là cái chân như là cái chân lý tối hậu hay là cái chân lý đầu tiên của con người hay là của vũ trụ, thì đó là chân lý tối hậu. Còn chân lý quy ước là, quy ước là do người đặt ra và chấp nhận, thì nó gọi là chân lý quy ước. Bây giờ ai nhớ chân lý quy ước, cho một ví dụ cụ thể đi. Cái gì là chân lý quy ước?
Ví dụ chỗ đèn giao thông.
Ví dụ đèn xanh đèn đỏ, mình quy ước ha. Đèn đỏ là ngừng, đèn xanh là chạy, đó là quy ước. Rồi cái gì quy ước nữa?
Luật.
Luật pháp đặt ra. Cái gì nữa? Chữ viết, tên gọi. Nè, tên cái viết là quy ước, mình gắn vô cho nó, phải không? Như vậy tất cả những cái quy ước đó nó chung ở một điểm, đó là nó là lời. Nó là lời, tức là có cái lời nói thầm ở trong tâm, từ đó mới diễn đạt ra là lời nói ra ngoài, diễn đạt ra là chữ viết, diễn đạt ra là dấu hiệu, là âm thanh. Thì mình đặt nó là, nó là những cái khái niệm có lời, gọi là chân lý quy ước. Chân lý quy ước nó nằm ở đâu? Nó nằm chỗ nào? Nhận thức không lời, phải không? Nó nằm ở chỗ có lời. Nó là cái chân lý quy ước là bên đây. Mà từ xưa tới nay mình luôn luôn sử dụng chân lý quy ước đó. Còn ở chỗ tâm như này là chân lý tối hậu nè. Tối hậu có nghĩa là sau cùng, nhưng mà thực sự nó cũng là đầu tiên. Khi khởi thủy, mình ở cái chỗ tâm hoàn toàn tĩnh lặng khách quan, nhưng mà vì mê mờ, vì vô minh, mình mới phát sinh ra hai bên đối đãi, từ đó là hình thành nên cái chân lý quy ước. Bây giờ mình sống ở trong đời thì mình phải sử dụng chân lý quy ước, nhưng mà nếu mình bị bao vây ở trong chân lý quy ước thì không thể nào phát huy được trí tuệ tâm linh. Cái kho tàng của mình nó nằm ở đây, kho tàng siêu vượt của mình nó nằm ở đó, của gia bảo nó nằm ở đó, còn ở đây là của cải thế gian, là học giỏi, là có bằng cấp, là có gia đình, là có hạnh phúc, có tiền bạc, có nhà cửa, có xe cộ, đồng thời cũng có đau khổ, có phiền muộn, có tranh chấp, có u buồn, đủ hết. Đây là chân lý quy ước. Bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình biết mình có kho tàng riêng, mà kho tàng này không có đau khổ, không có phiền não, kho tàng này không bất diệt, không thay đổi, mà cái kho tàng này vô lượng vô biên, cho nên mình mới tìm về đây để mình đào bới kho tàng. Nếu mình cứ vùi đầu ở trong cái chân lý quy ước này thì chính cái chân lý quy ước này nó che lấp cái kho tàng của mình, nó che lấp chân lý tối hậu. Mình nhìn lên đây, nếu mà bằng cái tâm phàm phu mình sẽ thấy nó là cái viết, nó màu xanh dương, nó viết rồi hết mực hay không hết mực, rồi nó mua bao nhiêu đây không biết. Đó là lung tung những cái gì nó khởi lên trong đầu mình, đó là chân lý quy ước, nó che lấp chân lý tối hậu. Một cái người bình thường không được hướng dẫn, đâu có nhận ra được cái chân như của cái viết. Mà mình cũng trầy di trót giải mấy năm rồi, không biết mình nhận ra chưa. Chân lý quy ước che lấp chân lý tối hậu. Nó bị chân lý quy ước bao vây. Cho nên trong kinh thường thường mới nói, viên ngọc của mình nè, viên ngọc châu nè, nó bị chôn ở trong cái thửa ruộng, không biết chỗ nào mà đào, hoặc là nó giấu ở trong cái tảng đá kiên cố lắm, không làm sao lấy ra được. Cái tảng đá kiên cố đó là đây. Đây là cái dòng luân hồi sinh tử của mình. Đây là cái khối vô minh của mình. Đây là cái khối khổ của con người. Ở đây là ba đời luân hồi hoài nữa nè. Cho nên Đức Phật sau khi thành đạo rồi, Đức Phật có nói cái bài kệ: đã nhiều kiếp ta lang thang trong dòng luân hồi sinh tử, lặp đi lặp lại mãi đời sống thật là phiền muộn. Ta đi tìm người thợ làm cái nhà này, ta tìm mãi mà không gặp. Này hỡi người thợ làm nhà, nay ta đã tìm được ngươi. Cây đòn dông mà ngươi dựng nên bây giờ đã gãy nát. Ta đã chứng quả vô sanh bất diệt, ta đã đoạn tận mọi ái dục. Cái lúc đó là Ngài đã nhận ra được cái người thợ làm cái nhà này là lậu hoặc, trong đó có ái dục. Làm cái nhà này là làm ra cái thân á, cái nhà là cái thân để cho cái tâm này nó gá, nương gá vô đó. Đi tìm hoài không gặp, bây giờ mới gặp được. Cái nguyên nhân của luân hồi sinh tử là ái dục, là nằm trong lậu hoặc. Bây giờ ta đã đạt được là cái quả vô sanh bất diệt, là vì ta đã đoạn tận mọi ái dục. Cô mở ra cái ngoặc để cô nói cái chỗ này. Tại sao sau khi thành đạo rồi Ngài mới tuyên bố là ta đã đoạn tận, chấm dứt ái dục? Bây giờ mình nhìn lại con đường tu tập của Thái tử Siddhartha. Khi còn làm thái tử trong 29 năm là hưởng đầy đủ hết những cái thứ vui ở trên trần đời, phải không? Ngài có ba tòa cung điện nữa đó. Khi mà rời bỏ gia đình để đi sống cái đời sống không nhà, tức là không có nơi ở, không có gia đình thân thích, đi sống một mình lang thang không nhà, mà chỉ đi xin ăn, khất thực là xin ăn. Người ta cho cái gì thì ăn cái đó, người ta cho áo thì mặc, người ta cho cơm thì ăn, người ta cho cái gì, bất kỳ cái gì thì ăn cái đó. Mà ngày xưa Ấn Độ nghèo lắm nha, bây giờ cũng nghèo lắm đó, chứ không phải là cho có thịt bò, thịt cá đâu không có. Bên Ấn Độ cho tới bây giờ thịt cũng rất là ít. Quý vị đi chợ, quý vị sao không thấy nó có bán thịt, chỉ là rau cỏ thôi à. Khi mà từ cái đời sống vương giả trở thành một kẻ không nhà là đã khổ hạnh rồi, phải không? Bà đâu ngủ đó, ai cho gì ăn đó là khổ hạnh rồi. Rồi cho tới khi thực sự chủ trương khổ hạnh thì cái khổ hạnh nó càng xuống thấp một bậc nữa. Khi gặp cái nhóm Kiều Thượng Như nó chủ trương khổ hạnh, rồi tới khi một mình Ngài đi vô trong rừng sâu để tu thì gọi là khổ hạnh khốc liệt. Ghê gớm hơn nữa, không có ai trên đời khổ hạnh cho bằng Ngài. Khi Ngài đi vào trong rừng sâu thì Ngài mới nhận ra được cái pháp như thật nè. Thì bằng cái phương pháp khổ hạnh là đã đào thải bớt lậu hoặc, kiết sử tùy duyên rồi. Nhưng mà lúc đó từ bỏ những cái dục lạc thế gian, tài sắc danh thực tùy, là Ngài từ bỏ bằng cái ý chí, ý chí sắt đá, tức là vẫn sử dụng cái tâm này trong khi tu khổ hạnh đó. Từ bỏ tài sắc danh thực tùy bằng ý chí sắt đá hành hạ thân xác, thì đó đã là chấm dứt ái dục sau 6 năm khổ hạnh. Rồi tới khi Đức Phật chứng ngộ định không tầm không tứ, hoàn toàn không có nói thầm, thì lậu hoặc cũng được chấm dứt bằng những cái tiến trình định và huệ. Nhưng mà mãi cho tới khi đi vào tới cái chỗ tâm như rồi, Ngài mới công bố ta đã đoạn tận mọi ái dục. Tới đây mới hoàn toàn chấm dứt hết lậu hoặc tập khí. Đó là cô muốn mở ra cái ngoặc để cô nói cái tiến trình chấm dứt lậu hoặc của Đức Phật. Nó có thể nói là nó có ba cái giai đoạn.
khi bỏ nhà đã đi đã bớt một tầng rồi, khi tu tập khổ hạnh bớt thêm một tầng thứ hai. Nhưng mà hai cái đó là bằng ý chí, bằng cái tâm này, ý chí sắt đá để mà chấm dứt lậu hoặc của mình. Nhưng mà qua tới cái tầng định không tầm không tứ thì bằng kết quả của định nó đào thải lậu hoặc thêm một chút. Và lên tới tâm như thì nó mới hoàn toàn đào thải lậu hoặc, gọi là sạch trơn qua định và qua huệ. Cho nên cuối cùng Ngài mới nói ta đã đoạn tận mọi ái dục thì mới hoàn toàn chấm dứt tái sinh. Đó, cô muốn nói thêm một chút xíu cái tiến trình chiến thắng cái lậu hoặc của mình nó gây go ghê gớm. Cô trở lại cái chỗ chân lý quy ước, chân lý tối hậu. Mình biết chân lý tối hậu là cái bản thể thường hằng bất biến của mình, là cái tâm như hay là cái chân như. Nếu mà mình sử dụng chân lý quy ước hoài thì mình sẽ không nhận ra được cái chân lý tối hậu. Chân lý quy ước nó cũng giống như là cái bức màn quyển, nó che lấp chân lý tối hậu. Mình chỉ cần đi ra khỏi chân lý quy ước là mình nhận ra liền cái chân lý tối hậu. Nó hiển nhiên từ xưa cho tới nay không có thay đổi. Đó là cái chương trình của lớp trung cấp 1 Bát Nhã. Bây giờ cô tạm ngừng ở đây. Ai thắc mắc trong cái phần này thì hỏi lại cô. Tức là cô mới đúc kết lớp căn bản và lớp trung cấp 1 Bát Nhã thôi. Đó là ưu ái cho mấy người học nhảy đó nha.
Cảm ơn.
Cảm ơn cô.
Xin cô lập lại cái giai đoạn nào mà Đức Phật hoàn toàn hết được lậu hoặc?
Khi chứng ngộ tâm như, khi an trú ở trong tâm như thì mới thực sự là hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc. Cho nên sau cái tuần lễ thứ tư thì Đức Phật đã công bố đó, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm xong, sau đời này không có trở lại. Cái câu đó có ý nói rằng hết nghiệp cho nên không có tái sinh, mà hết nghiệp là do hết lậu hoặc, sạch hết lậu hoặc. Thì đó là cái quả vị A-la-hán.
Vừa nói một cái vấn sát vừa đủ để nhớ được cái tiến trình đi từ biết không lời tới thầm nhận biết, rồi tới tỉnh thức biết, rồi cuối cùng là nhận thức không lời.
Đây là một cái tiến trình từ cái biết để đi tới cái nhận thức. Tạm có hai cái giai đoạn chính giữa chuyển tiếp là thầm nhận biết và tỉnh thức biết. Có thắc mắc gì nữa hay không? Nghe cái gì? Nghe cái chính đó thôi.
Tôi có phải là phản văn văn tự tánh?
Đúng rồi. Đúng. Chỗ đó đó. Phản văn văn tự tánh. Phản văn là đưa cái nghe trở về nghe chính nó.
Thì đó là phải nghe.
Tức là trong cái tánh nghe mà trong bài Binh Kinh Bãi Giá đó, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, là chỗ đó đó. Nghĩa không có quay ra ngoài, không có đối tượng bên ngoài, nó chỉ biết chính nó thôi. Thì lúc đó làm sao? Đóng cửa hết các dùng, những tín hiệu nó đi vào cơ cấu mạng lưới, nó bị chặn lại hết. Thì lúc đó các cái tánh của mình nó rất là sáng, mà nó chỉ nhận biết chính nó thôi, không có dấu vết gì bên ngoài vô hết. Thì cái đó lúc đó là cái gì? Là cái chân như. Đó là cái tâm như rồi. Trong đó đâu có gì đâu, chỉ có cái nhận thức biết thôi. Mình nhận thức biết chính chính mình là chính nó đó. Nó nhận thức biết chính nó rất là sáng, nhưng mà trong cái sáng đó không có dấu vết gì của bên ngoài. Nếu có dấu vết gì thì không phải là như, hay là không phải là không. Thì chỗ đó cao lắm. Chính ở chỗ đó. Muốn cô giảng thêm không hay muốn ra chơi? Hả?
Cảm ơn em cô.
Dẫn luôn nha. Cái này là ở ngoài đề, tại nhà nhân ông Sơn hỏi. Chính chỗ đó là cái tầng định cao nhất. là cái tầng thể nhập chân như, tức là trong trạng thái tâm như hay là tâm không. Có nghĩa là trong cái tâm đó không có gì hết, nhưng mà có cái nhận thức. Cái nhận thức này đâu có dấu vết gì, phải không? Nó chỉ là cái hiểu biết thôi mà, nó đâu có cái hình dáng gì trong đó, không có âm thanh. Thì nó chỉ nhận biết chính nó thôi. Cô kể cho nghe cái tầng định của Đức Phật. Cái tầng định của Ngài Alara Kalama, quý vị nhớ là thiền yoga, thì ông cũng có kinh nghiệm định đó. Ông ngồi định mà 500 cỗ xe đi qua, bụi bay đầy trời, cái dòng nước nó cũng đục ngầu, cái tấm y của ông nó cũng bụi bám mà ông không hề hay biết. Thì đó là trong cái tầng diệt thọ tưởng định của yoga. Nhận ra chưa? Rồi trong khi đó thì Đức Phật, cũng Đức Phật kể là khi đó Đức Phật ở trong một cái giữa lúa hay cái gì ở trong nhà quê á, thì Đức Phật ngồi đó, Đức Phật cũng tọa thiền, thì vô chỗ tâm như á, chân như, đóng hết tất cửa các căn đóng hết. Tức là mình so với khoa học thì chỗ đó là cơ cấu mạng lưới đóng cửa, không có tín hiệu gì từ mắt, từ tai, từ mũi mà đi vào não bộ hết. Thì trong lúc đó cái nhận thức chỉ là cái nhận thức thôi, nó chỉ biết chính nó thôi. Cho nên khi Ngài xả thiền ra, Ngài thấy trong làng người ta tụ họp là đông xì xào, cái Ngài hỏi một người thầy họ, Ngài hỏi chứ ở đó cái gì vậy, đám đông cái gì vậy? Thì cái ông đó mới nói là hồi nãy á, mưa bão sấm chớp ào ào đánh chết hai con bò đực với bốn người nông dân mà Thế Tôn không hay biết sao? Đức Phật nói không hay biết. Cái ông mới hỏi mà Đức Phật đang ngủ hay đang thức? Cái Đức Phật nói ta đang thức mà ta không hay biết, ta đang tỉnh thức mà ta không hay biết. Cái vị đó mới tán thán sâu thẳm thai là tầng định của Như Lai. Hiểu chưa? Thì trong kinh chỉ ghi vậy thôi nha. Trong kinh ở trên thì kể cái chuyện Ngài Alara Kalama 500 cỗ xe đi qua mà Ngài cũng không hay biết gì. Rồi cái phần dưới kể cái tầng định của Đức Phật đó. Rồi cái ông này mới nói bây giờ mới ca tụng Đức Phật là sâu thẳm thai tầng định của Đức Phật, còn không có ca tụng ông Alara Kalama. Trong kinh chỉ ghi vậy thôi. Thì mình tu tập ở đây mình hiểu, ông kia là vô diệt thọ tưởng định, đóng cửa hết giác quan, nhưng cái tâm như không có bật ra. Hiểu chưa? Còn Đức Phật thì lúc đó Ngài ở trong cái tâm như và không sử dụng giác quan. Ở đây là cô còn nói là sử dụng giác quan là tại vì làm pháp như thật. Còn cái tầng định của Đức Phật là vô trong tâm như, đóng cửa hết giác quan, tức là đóng cửa các tánh thấy nghe xúc chạm, chỉ có tánh nhận thức biết có mặt thôi. Và lúc đó nó chỉ nhận biết chính nó. Đó là cái tầng định sâu thẳm nhất của Đức Phật Thích Ca đó. Thì cô trả lời cho ông Sơn chỗ đó, tại sao là nó chỉ nhận biết chính nó thôi á. Trong cái bài kiến tánh hôm đó cô có đọc cho ghi đó, nhớ không? Cái bài ghi kệ kiến tánh của thầy học tới mấy năm rồi mà không biết hả? Như nước gặp nước, như cây trong rừng cùng với rừng, niệm biết hoàn toàn gặp chính nó, cả hai không khác, không đến cũng không đi, không đồng cũng không dị, như người họa sĩ vẽ một bức tranh, đứng trong tranh ngắm nhìn, tranh trong tranh kiến tánh. Nhận ra chưa? Kiến tánh tức là thấy cái tự tánh của chính mình. Không thắc mắc thôi, cô cho nghỉ luôn, nãy giờ không có giải lao, giờ giải lao rồi nghỉ luôn, 2 giờ bắt đầu lại nha.